Việt Nam trong dòng thời sự.
Lãnh đạo các nước ASEAN và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình họp thượng đỉnh ngày 22 tháng 11 năm 2021 để kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ song phương. Nhân dịp này, Bắc Kinh muốn thúc đẩy các cuộc đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, với ASEAN, bị dậm chân tại chỗ từ vài chục năm nay. Tuy nhiên, thiện chí được Ngoại trưởng Vương Nghị bày tỏ hôm 14 tháng 11 vừa qua lại hoàn toàn trái ngược với những diễn biến gần đây trên thực địa ở quần đảo Trường Sa, ví dụ như tàu hải cảnh Trung Quốc chặn và phun vòi rồng tàu tiếp tế lương thực cho lực lượng Philippines đồn trú trên bãi Cỏ Mây. Tàu dân quân biển Trung Quốc thì tập trung gần đảo Thị Tứ, bãi Cỏ Mây, đá Ba Đầu, nơi Việt Nam khẳng định có chủ quyền. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, cũng sẽ tròn 20 tuổi vào năm 2022, nhưng trên thực tế chưa bao giờ tỏ ra có hiệu quả trong việc xử lý xung đột liên quan đến các tranh chấp chủ quyền, vì văn bản này không mang tính ràng buộc. Câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có thực tâm muốn đúc kết một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hay không? Bắc Kinh đặt ra những điều kiện có lợi như thế nào cho Trung Quốc? Lập trường của các nước ASEAN ra sao? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Trung Quốc và ASEAN họp thượng đỉnh vào ngày 22 tháng 11 năm 2021. Thì xin ông cho biết là cuộc họp diễn ra trong bối cảnh nào? Phải chăng Trung Quốc đang tìm cách, cũng như là Mỹ, mời các nhà lãnh đạo ASEAN họp cấp cao để tăng cường mối quan hệ song phương?
Déjà, le 26 octobre, Li Qiang, le premier ministre chinois.
Ngay từ ngày 26 tháng 10 năm 2021, khi tham gia hội nghị lãnh đạo Trung Quốc và ASEAN lần thứ 26, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có nhiều phát biểu cho thấy mặt tương đối tích cực của mối quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc. Theo tôi, việc này xác nhận rằng Bắc Kinh tìm cách tăng cường mối quan hệ với các nước Đông Nam Á, cũng như qua bốn điểm đáng quan tâm được Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh. Mối quan hệ Trung Quốc-ASEAN phát triển thường xuyên. Trung Quốc và ASEAN đã gia tăng mối liên hệ trong khuôn khổ chống đại dịch COVID-19. Bắc Kinh sẽ thúc đẩy ngoại giao vaccine với các nước Đông Nam Á. Trung Quốc đang nỗ lực để sớm khởi động Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP do Bắc Kinh khởi xướng và các nước ASEAN cùng với nhiều quốc gia khác tham gia. Cũng vào thời điểm đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tuyên bố rằng mối quan hệ Trung Quốc-ASEAN đã đạt đến mức đối tác chiến lược toàn diện, và ông cũng nhắc đến cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt diễn ra vào tháng 11 năm 2021 mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã tham gia. Tôi nghĩ là ông Lý Khắc Cường đã gửi một số tín hiệu rất mạnh mẽ đến các lãnh đạo ASEAN, cũng như việc ông đưa ra những tuyên bố như vậy chỉ vài giờ trước cuộc họp giữa ASEAN và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Vì thế, có thể hiểu đây là chiến lược ngoại giao của Bắc Kinh nhằm ưu tiên tăng cường sức ảnh hưởng trong vùng trước sự hiện diện ngày càng quyết đoán hơn của Hoa Kỳ. Chính vì thế, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc sẵn sàng đúc kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với ASEAN. Mục đích mà Bắc Kinh tìm kiếm đó là thử tìm cách giải quyết những tranh chấp giữa Trung Quốc với các láng giềng trong vùng, nhưng đồng thời tránh để các đối tượng ngoài khu vực can thiệp, đặc biệt là Hoa Kỳ, ngày càng hiện diện thường xuyên hơn trong khu vực.
Mais en évitant une implication d'acteurs extra-régionaux, notamment les États-Unis, qui sont de plus en plus présents dans la région.
Từ vài năm gần đây, Trung Quốc thường xuyên nhắc lại mong muốn thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, trong khi trước đó, nước này bị nhiều nước lên án là cản trở. Phải giải thích như thế nào về sự thay đổi trong các phát biểu của phía Trung Quốc và có tin được thực tâm của Bắc Kinh trong vấn đề này hay không?
Có thể thấy là các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử chủ yếu được tăng tốc vào năm 2017, chỉ một năm sau khi tòa trọng tài thường trực ra phán quyết về Biển Đông. Từ đó, mọi chuyện tiến triển nhanh hơn, và đến năm 2018, các bên đã ra được dự thảo văn bản đàm phán để sử dụng trong các cuộc đàm phán tương lai về bộ quy tắc ứng xử ASEAN-Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, người ta cũng thấy có vấn đề ngay năm 2018, đó là dự thảo văn bản này có hai điểm khúc mắc và đều do Bắc Kinh đề ra. Điểm thứ nhất quy định việc phát triển chung các nguồn năng lượng ở Biển Đông chỉ hạn chế cho các đối tác là các doanh nghiệp Trung Quốc và Đông Nam Á, không chấp nhận doanh nghiệp nước ngoài. Điểm thứ hai, áp đặt hạn chế về các cuộc tập trận chung ở Biển Đông. Nếu như các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc vẫn có thể tổ chức tập trận chung với nhau, ngược lại cần phải được sự chấp thuận của 11 bên, có nghĩa là 10 nước Đông Nam Á và Trung Quốc, thì một lực lượng ngoài khu vực mới được tham gia tập trận. Tóm lại, việc này trao cho Trung Quốc quyền hiển nhiên được giám sát bất kỳ hoạt động quân sự nước ngoài nào ở vùng biển này. Câu hỏi đặt ra là, phải chăng Trung Quốc đang tìm cách thông qua bộ quy tắc ứng xử tương lai và bằng cách gây áp lực đối với ASEAN để vô hiệu hóa phán quyết 2016 của Tòa trọng tài thường trực và loại bỏ mọi tác nhân bên ngoài khu vực ra khỏi các cuộc đàm phán? Điều mà Bắc Kinh sợ đó là quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Trung Quốc làm mọi cách để các cuộc đàm phán vẫn mang tính đa phương nhưng chỉ giới hạn ở cấp vùng. Thêm vào đó, có thể thấy hiện giờ cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh phức tạp hơn cho Bắc Kinh vì từ vài tháng gần đây, Hoa Kỳ và các đồng minh liên tục có những phát biểu cứng rắn hơn đối với những yêu sách chủ quyền không gian biển của Trung Quốc. Vì thế, thực tâm của Bắc Kinh có thể bị nghi ngờ, nhất là gần đây có nhiều sự cố va chạm hàng hải diễn ra thường xuyên hơn và do lực lượng hải cảnh cũng như đội tàu dân quân biển Trung Quốc gây ra, dù là với Philippines hay với Việt Nam, hai nước chịu kiểu bắt nạt này nhiều nhất.
Các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử đang ở giai đoạn nào và bị bế tắc ở những điểm nào?
Các cuộc đàm phán vẫn đang được tiếp tục, nhưng vấp phải nhiều điểm. Như tôi nói ở trên, là vào năm 2018, ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí về một dự thảo văn bản đàm phán duy nhất. Đến năm 2019, tại Thượng đỉnh Trung Quốc-ASEAN, hai bên đã chấp nhận thông qua kế hoạch 3 năm với mục tiêu đúc kết bộ quy tắc ứng xử cho đến năm 2021. Có nghĩa là năm nay, vào tháng 8, 2021, hai bên đã đồng ý về lời nói đầu của bộ quy tắc này. Nhưng có thể thấy là các cuộc đàm phán bị chậm tiến độ và theo tôi bị vướng mắc ở 6 điểm. Thứ nhất, đại dịch COVID-19 đã làm chậm tiến độ, trong đó có việc hạn chế đi lại. Tiếp theo là sự thống nhất về một cơ sở pháp lý chung mà hiện vẫn chưa đạt được. Ngoài ra, phải kể đến cuộc khủng hoảng chính trị ở Miến Điện đã thu hút toàn bộ sự chú ý của ASEAN. Nguyên nhân thứ tư là Trung Quốc từ chối công nhận và chấp thuận phán quyết 2016 của Tòa trọng tài thường trực. Thứ năm là các nước Đông Nam Á ngày càng ngập ngừng do việc Trung Quốc gia tăng sức ép quân sự ở Biển Đông. Sự gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan cũng khiến nhiều nước trong vùng lo ngại. Lý do cuối cùng theo tôi, đó là phạm vi địa lý của bộ quy tắc ứng xử tương lai không được xác định rõ ràng. Trung Quốc muốn gộp toàn bộ khu vực biển nằm trong đường 9 đoạn mà nước này tự vẽ ra để đòi chủ quyền, trong khi các nước ASEAN xác định một vùng biển hẹp hơn. Tất cả những yếu tố trên giải thích cho việc các cuộc đàm phán bị chậm lại hoặc bị bế tắc, vì cho đến nay chưa có một giải pháp nào được đưa ra cho Trung Quốc và ASEAN, đặc biệt là những nước thành viên có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh.
Nhiều nhà quan sát nhận thấy rằng Trung Quốc không muốn COC mang tính ràng buộc về mặt pháp lý. Tại sao Bắc Kinh lại bận tâm đến điểm này đến như vậy? Và điểm này sẽ gây hệ quả như thế nào cho các nước tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông?
Trong trường hợp một bộ quy tắc ứng xử cấp vùng có tính thực thi, thì bộ quy tắc đó sẽ được áp dụng cho tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên theo tôi, nhìn từ quan điểm của Bắc Kinh, Trung Quốc không có ý định tự trói tay về vấn đề Biển Đông vì 5 lý do. Thứ nhất là do các cách diễn giải rất khác nhau về cơ sở pháp lý, trong khi vấn đề cơ sở pháp lý lại là nền tảng cho các đòi hỏi chủ quyền của các nước về Biển Đông. Giữa Trung Quốc và các nước có tranh chấp chủ quyền còn có những khác biệt cơ bản. Cụ thể, trong quá trình đàm phán, những nước Đông Nam Á này, bao gồm Việt Nam, Philippines và Malaysia, đã đề nghị đưa Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 và phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực về Biển Đông làm cơ sở pháp lý của Bộ Quy tắc ứng xử. Ngược lại, Trung Quốc kiên quyết giữ bản đồ lịch sử 9 đoạn và từ chối áp dụng luật pháp quốc tế và phán quyết của tòa. Ngoài ra, còn có một bất đồng cơ bản khác liên quan đến khái niệm không gian hàng hải. Malaysia, Việt Nam và Philippines ủng hộ nguyên tắc tự do lưu thông hàng hải thông qua không gian hàng hải. Trái lại, Trung Quốc lại ủng hộ kiểu hạn chế thâm nhập. Lý do thứ hai giải thích cho việc Trung Quốc không muốn bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc, đó là vì Bắc Kinh không công nhận phán quyết 2016 của Tòa trọng tài thường trực. Thế nhưng, sự từ chối của Bắc Kinh lại đặt ra vấn đề về một cơ chế quản trị khả thi gắn với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Do đó, đây cũng là một vấn đề. Thứ ba, Bắc Kinh vẫn tỏ ra mơ hồ về những tham vọng địa chiến lược thực sự của họ. không biết được là Bắc Kinh thực sự muốn gì hay thực sự tìm kiếm lợi ích địa chiến lược như thế nào ở Biển Đông và ở phạm vi lớn hơn thế. Lập trường của Trung Quốc không giúp làm sáng tỏ được những mục tiêu của nước này. Lý do thứ tư là Trung Quốc muốn được rảnh tay đối phó với Hoa Kỳ, vì thế Bắc Kinh cần tự do định đoạt các phương tiện của họ trong khu vực tranh chấp. Lý do thứ năm mà tôi cho là quan trọng dù không được thể hiện, đó là Bắc Kinh tin chắc rằng vị thế trong vùng và trọng lượng quân sự của Trung Quốc sẽ tăng lên trong những năm tới. Điều này sẽ khiến các nước trong vùng ngày càng khó quản lý thế đối xứng hơn. Nói một cách tóm tắt là theo quan điểm của Trung Quốc, về lâu về dài, Bắc Kinh sẽ ở thế mạnh, do đó có thể thúc đẩy giải quyết tranh chấp có lợi cho họ, nhưng với điều kiện trước đó không bị ràng buộc về mặt pháp lý.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.